thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Con ngựa trắng của Đường Tăng biến lại thành con rồng bay vút lên lưng chừng mây nhìn xuống. Thấy trong điện Ngân An đèn nến rực rỡ, con rồng nhỏ hạ thấp tầng mây xuống, nhìn xét kỹ lưỡng. Hóa ra con yêu tinh đang ngất ngửa ngồi ở đấy, vắt chân uống rượu ăn thịt người. Con rồng nhỏ nói thầm một mình, à, thằng này để lộ nguyên hình ra ngồi ăn thịt người thế này thì được bao lâu? Giờ đây ta chưa biết sư phụ lạc vào đâu, lại gặp yêu tinh chết tòi này. Được, hãy đùa thử nó một cái xem đã, và nếu có thể, bắt yêu tinh rồi sẽ cứu sư phụ cũng chưa muộn. Tiểu Long Vương nhao mình một cái, cũng biến ra một người cung Nga, dung nhan kiều diễm, vội vã đi vào bên trong, nói những câu chúc tụng yêu tinh.
Thưa ngài phò mã, tôi đến chuốc rượu hầu người đây, xin đừng có ăn thịt tôi.
Được, rót rượu ra đây.
Tiểu Long Vương cầm lấy bầu, rót rượu vào chén của nó. Rượu cao khỏi miệng chén 3-4 phân mà không tràn ra ngoài. Đây là Tiểu Long Vương đang dùng phép bức thủy.
Lão yêu tinh không biết, mừng rỡ nói, em tài giỏi nhỉ.
Còn rót cao hơn nữa cũng được. Được đấy.
Rót cao nữa, rót cao nữa.
Tiểu Long Vương cầm bầu rót, rót đến đâu rượu cao đến đấy. Ý như 13 tầng bảo tháp, vừa cao vừa nhọn, không tràn ra một giọt. Yêu tinh chẩu môi ra uống, uống hết một chén, lại vần người chết, ngoạc một miếng nói.
Có biết hát không?
Có biết chút ít thôi ạ.
Theo đúng khúc điệu, Tiểu Long Vương hát xong một bài ngắn, lại mời chén. Lão yêu tinh tiếp mắt hỏi,
thế có biết múa không?
Cũng biết chút ít đấy, nhưng có cái là tay cứng múa không được mềm mại.
Yêu tinh liền cởi áo ra, lấy bảo kiếm đeo ở trong người, tuốt ra khỏi bao, đưa cho Tiểu Long Vương. Tiểu Long Vương đỡ lấy kiếm, liền chủ tâm múa một đường hoa đao theo pháp trên 3 dưới 4, tả 5 hữu 6 ở trước tiệu rượu. Lão yêu tinh nhìn theo, mắt tít lại. Tiểu Long Vương múa lộn một vòng, rồi nhằm đầu yêu tinh chém xuống một đao. Con yêu quái vội né mình tránh khỏi, cuống cả chân tay lên, vội đứng lấy cầm cây nến đón đỡ bảo đao. Nguyên cây nến ấy đánh bằng sắt, cả thân cây nặng tới 80-90 cân. Hai bên ra khỏi điện Ngân An, Tiểu Long Vương hiện rõ nguyên hình, cưỡi lên đầu mây giao chiến với con yêu tinh ở trên trời. Trận đánh này khiến trời đất tối sầm lại. Một kẻ phóng hào quang như phun điện trắng, một người tăng nhuệ khí tựa lộn mây hồng. Bên này rồng bạc bay tung, bên kia quỷ vàng nhảy nhót. Tả hữu bảo đao không hở sót, qua lại cây nến chẳng ngơi tay. Hai người đánh nhau đến chừng 8-9 hiệp. Lão yêu tinh người khỏe sung sức, con rồng nhỏ chống đỡ không lại, tung bảo đao lên đánh yêu tinh. Yêu tinh có phép đỡ đao, nó một tay đỡ lấy bảo đao, một tay cầm cây nến mãn đường hồng ném lại. Con rồng nhỏ trở tay không kịp, bị cây nến phóng đúng vào báng chân, từ trên mây vội vàng nhảy xuống. May nhờ có sông ngự thủy, con rồng nhỏ nhảy thùm xuống nước. Yêu tinh chạy lại thì đã không thấy đâu nữa. Nó đành cầm lấy bảo đao, tay xách cây nến mãn đường hồng trở về Ngân An điện, tiếp tục đánh chén bí tỉ, rồi đánh giấc ngay trên bàn tiệc. Con rồng nhỏ ẩn ở dưới đáy sông một hồi lâu, không nghe thấy tiếng động gì nữa, mới cố nhịn vết đau ở đùi, đứng dậy cưỡi mây đen trở về trạm nghỉ. Lại biến trở về con ngựa trắng nằm nép xuống dưới chuồng ngựa. Trong khi hai thầy trò Đường Tăng và con ngựa trắng đang bị ngập nạn, thì bát giới lại đang ngáy khò khò trong đám cỏ, người cuộn tròn lại như con lợn nằm xó rãnh, đánh một giấc cho mãi đến nửa đêm mới tỉnh dậy. Khi thức giấc, lại chẳng còn nhớ là chỗ nào nữa.
chàng ngốc dụi mắt định thần, nhìn lên sao trên trời di chuyển. Ước chừng đã tới canh ba, chàng ngốc vội vàng nhảy lên mây trở về trong thành. Phút chốc đã đến trạm nghỉ. Lúc ấy người vắng trăng thanh, tìm khắp hai hành lang không thấy sư phụ đâu, chỉ thấy con ngựa trắng nằm ở trong chuồng mà khắp mình ướt đẫm, chân sau có một vết tím to bằng bàn tay. Bát Giới phát hoảng kêu lên:
"Không cả đôi đường rồi, con ngựa tội này không có đi đâu, tại sao trên mình lại có mồ hôi, chân có vết tím bầm, hay là kẻ gian nào đến ăn cắp đánh quẻ ngựa trắng?"
Ngựa trắng nhận được là Bát Giới, thốt nhiên trong miệng bật ra tiếng người:
"Sư huynh!"
Chàng ngốc sợ ngã lăn ra, lại chồm trở dậy toàn chạy ra ngoài, thì bị ngựa trắng dướn mình ra ngoạm lấy áo thầm nói:
"Sư huynh đừng có sợ tôi."
"Hôm nay sao mi lại nói được thế? Mi đã nói ra hẳn có việc gì tai vạ rồi."
"Sư huynh có biết sư phụ bị nạn không?"
"Tôi đâu có biết."
"Sư huynh còn biết gì nữa? Anh và Sa Tăng khoe tài khoe khôn ở trước mặt quốc vương, chắc mẩm bắt được yêu tinh. Ngờ đâu yêu tinh lại giỏi hơn, nên mới gây ra tai vạ này."
Rồi con ngựa trắng kể tiếp lão yêu tinh đã đến gặp ông vua Bảo Tượng Quốc, làm hại sư phụ như thế nào. Sau đó mình nó đã phải biến hóa ra đánh nhau với yêu tinh định cứu sư phụ, nhưng lại bị yêu tinh đánh bị thương và phải chạy trốn ra làm sao cho Bát Giới nghe. Nghe xong, Bát Giới vẫn ngờ ngợ hỏi:
"Có thật như thế không?
Chẳng lẽ tôi lại nói dối anh hay sao?"
"Biết làm thế nào bây giờ? À này, chú còn dò đi được không? Nếu chú còn dò đi được thì dò về biển cho rảnh. Tôi sẽ quẩy hành lý về nhà thôn họ Cao, quay trở lại làm rể lần nữa."
Tiểu Long Vương nghe nói, miệng cắn chặt vạt áo Bát Giới, không chịu buông ra, rồi rưng rưng nước mắt nói:
"Sư huynh à, trăm lại xin khuyên anh đừng làm thế."
"Đành thế vậy, biết làm thế nào? Chú xà bị nó bắt rồi, tôi thì đánh không lại nó. Không nhân lúc này mà bỏ đi, còn đợi lúc nào?"
Con rồng nhỏ nghĩ ngợi hồi lâu, lại nói:
"Sư huynh ạ, anh chớ nói những điều tan vỡ như thế. Nếu muốn cứu được sư phụ, anh nên đi tìm mời người này đến."
"Bảo tôi đi tìm người nào cơ?"
"Anh phải cưỡi mây đến ngay Hoa Quả Sơn, mời đại sư huynh Tôn Hành Giả đến. Anh ta hẳn có đại pháp thuật hàng phục yêu tình, thế nào cũng cứu được sư phụ đấy."
"Có đi tìm người khác thì tìm, chứ đi tìm con khỉ kia thì xin chịu thôi. Hồi ở Bạch Hổ Lĩnh, hắn đã oán tôi suối sư phụ đọc thần chú xiết vành đai. Tôi cũng chỉ là nói đùa thôi, không ngờ sư phụ lại đọc thần chú rồi lại đuổi hắn đi. Bây giờ tất nhiên hắn không chịu đến. Lỡ ra trong khi nói năng có điều gì sơ suất, cái gậy trông khóc nam ma của hắn nặng lắm, chẳng biết ngô khoai gì hết, phán cho mấy nhát lại không bỏ mạng tôi hay sao?"
"Đại sư huynh không đánh anh đâu, anh ấy là vị hầu vương có nhân có nghĩa. Khi đến nơi, đừng nói là sư phụ mắc nạn, chỉ nói là sư phụ nhớ anh ấy. Khi đã đến đây thấy tình cảnh như thế, tất nhiên sư huynh không giận nữa, mà còn phải đọ sức với con yêu tinh. Thế nào mà anh ấy cũng bắt được nó, cứu được sư phụ ta?"
"Được rồi, chú còn biết tận tâm thế, tôi mà không đi, chả hóa ra tôi không tận tâm ư? Tôi đi lần này, nếu hành giả chịu đến, tôi sẽ cùng về với anh ấy. Nếu không thì đừng có mong tôi làm gì, tôi không về nữa đâu."
"Anh đi mau đi, thế nào anh ấy cũng đến đấy."
Nghe con ngựa trắng nói thế, chàng ngốc đứng thẳng người dậy, nhảy lên trên mây đi tuột về hướng đông. Cũng may cho chàng ngốc, đi lần này được gặp xuôi gió. Nó chỏng hai tay lên tựa như hai cánh buồm gió, chẳng mấy chốc đã vượt qua biển đông.
Lúc từ trên mây bước xuống thì vừa lúc mặt trời rạng đông. Bát Giới vào rừng tìm lối. Đang đi, bỗng nghe có tiếng người nói. Bát Giới để ý nhìn xem. Thì ra là hành giả đang tụ tập lũ khỉ ở hốc núi. Ngộ Không ngồi trên mỏm đá ở sườn núi. Trước mặt có hơn 1.200 con khỉ đứng sắp hàng hai bên hô vang. Đại Thánh Thiên Thuế! Đại Thánh Thiên Thuế!
Thật là sung sướng vậy. Thảo nào mà y không đi làm sự mà chỉ muốn ở nhà thôi. Có bao nhiêu những cái tốt đẹp, cơ nghiệp lại to tác như vậy. Bao nhiêu là người hầu kẻ hạ. Lão chư này nếu có một vùng núi non như thế này cũng chẳng đi tu làm quá gì. Bây giờ ta đã đến đây, còn đứng làm gì nữa? Nhất định phải đến gặp hắn.
Chàng Ngốc vẫn có ý sợ sệt, không dám đến thẳng trước mặt, mà lại đi tránh sang bên sườn cỏ, lóp ngóp lẩn vào giữa đám đông 1.000 con khỉ. Cũng theo bọn chúng cúi lại. Ngờ đâu, Ngộ Không ngồi ở trên cao, mắt lại tinh nhanh. Rõ ràng nhìn thấy y, liền hỏi.
Trong ban bệ kia, có tên mọi nào lại dối dít lên thế? Y ở đâu tới đây? Bắt lấy nó!
Đại Thánh nói chưa dứt lời, bọn khỉ nhỏ ùa ra như đàn ong, túm lấy Bát Giới lôi lên, đặt ở dưới đất.
Mi là người mọi ở đâu đến đây?
Nghe hành giả hỏi thế, Bát Giới vội cúi đầu nói.
Không dám được người hỏi đến, không phải là mọi, là người quen. Đàn khỉ của ta ở đây đều giống nhau một loạt, mặt mũi nhà mi thì trông khác, diện mạo có vẻ ngờ nghịch. Đúng là yêu tinh nơi khác đến đây muốn xin và làm bộ hạ ta hả? Phải làm một bảng khai, khai rõ họ tên ra, ta mới có thể cho mi ở đây theo ban điểm danh. Nếu chưa, sao mi dám lại lục lung tung mãi ở đây à?
Bát Giới cúi đầu xuống, chổ mõm ra nói.
Vậy thật quá đáng đấy, tôi với anh làm anh em với nhau đã bao nhiêu năm, thế mà còn không nhận ra. Còn bảo ta là người mỏi với chẳng mọi gì cơ.
Thế thì hãy ngẩng đầu lên xem nào. Chàng Ngốc hất mồm lên một cái nói.
Anh trông thấy chưa? Tôi mà anh còn không nhận được, thì còn nói cái gì nữa?
Hành giả nhịn không được, bật cười nói.
Thì ra là chư Bát Giới.
Chàng Ngốc nghe thấy gọi đến tên, liền đứng phắt dậy và nói.
Đúng, đúng đấy, tôi là chư Bát Giới đây.
Chúa không theo đường tăng đi lấy kinh đến đây làm gì? Hay là đã hỗn láo với sư phụ, người lại tống cổ về đây? Có tờ đuổi thì đưa cho xem nào.
Không phạm gì cả, không có tờ đuổi, người có đuổi tôi đâu.
Đã không bị đuổi, vậy chúa đến đây có việc gì?
Sư phụ nhớ anh nên sai tôi đến mời anh.
Người chẳng mời gì ta, và cũng chẳng nhớ gì ta đâu. Ta đoán hẳn là có việc gì không ai xảy ra, phải không? Nghe hành giả nói thế, Bát Giới đâm hoảng sợ, vội vàng nói,
không không, quả thực là nhớ anh đấy.
Thế tại sao người lại nhớ ta? Bát Giới liền bịa chuyện.
Sư phụ ngồi trên mình ngựa đường đi, gọi một tiếng, đồ đệ ơi! Tôi không nghe tiếng, Sa Tăng lại nặng tài, sư phụ mới nhớ tới anh, cho chúng tôi là đồ vô dụng, bảo anh là người thông minh linh lợi, lúc nào gọi cũng thường anh. Vì nhớ anh như thế, nên sai tôi đến mời anh bằng được, rất mong anh đi ngay cho.
Hành giả nghe nói, từ trên sườn núi nhảy xuống, đỡ Bát Giới dậy và nói.
Phiền chú phải đi xa, hãy ở đây chơi với tôi đã. Thôi, đường xa cách trở, sợ sư phụ kêu về chậm, em không thể ở lại chơi đâu.
Lần này chú mới tới đây, đi thăm phong cảnh của chỗ tôi một chút, chú tính sao? Chàng Ngốc không dám cố từ, đành phải đi theo hành giả. Hai người khoác tay cùng trèo lên trên đỉnh núi Hoa Quả Sơn. Từ khi Đại Thánh về nhà mới có mấy hôm thôi, đã sửa sang lại rất đàng hoàng. Chỉ thấy xanh xanh khóm trúc vời vợi từng mây, sớm ngắm mây mù bao đỉnh núi, chiều nhìn mặt trời xế non tây. Nước chảy rì rào rung chuối ngọc, suối tuôn róc rách dạo cung đàn. Trước núi vách đá đứng dựng, sau non cây cỏ tùm. Đất trời kết hợp quá bồng lai, trong đục tụ thành tòa động phổ. Long lanh đá trắng đá long lanh, thấp thoáng non cao non thấp thoáng. Động thiên phúc địa nhân gian có, hoa cỏ đầy non nở mới tinh. Bát Giới xem không chán mắt, liền vui vẻ nói:
Anh ạ, đẹp quá, thực là nơi danh sơn bậc nhất trong thiên hạ đấy.
Hai người trò chuyện hồi lâu, cùng nhau xuống núi. Bên đường đã có mấy chú khỉ nhỏ mang những trái nho đỏ hung hung, cầm những quả lê thơm phương phức, quả tỳ bà vàng xồm xộm, trái dương mai tía hây hây, quỳ ở hai bên đường nói:
Mời đại thánh dùng bữa sáng. Sư đệ ta dạ dày lớn, không có thể dùng hoa quả mà làm bữa ăn. Thôi được, gọi là xuông nhặt, tạm sơi mấy quả điểm tâm vậy.
Ê, dạ dày tôi tuy có to, nhưng đến đâu phải tùy đấy. Được, đem đây, tôi cũng nếm thử mấy quả.
Hai người ăn quả xong, mặt trời đã dần dần lên cao. Chàng Ngốc sợ lỡ việc cứu Đường Tăng, luôn miệng rục rã nói:
Anh ạ, sư phụ ở xa mong mỏi tôi và anh đấy, chúng mình cũng nên đi sớm một chút.
Hiền đệ này, mời chú xuống Thủy Liêm Động chơi đã.
Bát Giới cố lựa lời từ chối. Thấy thế Hành Giả liền nói:
Đã vậy không dám giữ lâu, xin tiễn biệt ở đây.
Anh không đi ư?
Tôi đi đâu bây giờ? Tôi ở đây trời không cai đất không quản, tự do thoải mái, tùy thích chơi bời, còn làm sư để làm gì? Tôi không đi đâu, chú cứ về đi thôi, về thưa với Đường Tăng rằng, đã đuổi đi rồi thì đừng nhớ nữa.
Chàng Ngốc nghe nói, không dám cố ép, chỉ sợ nhỡ Hành Giả phát khùng lên, đánh cho mấy gậy, nên chỉ đành vâng dạ từ biệt lên đường ra về. Hành Giả thấy Bát Giới đi rồi, bèn sai luôn hai khỉ nhỏ, lẽo đẽo theo sau nghe xem y nói gì. Quả vậy, chàng Ngốc xuống núi chưa đầy ba muốn dặm, đang ngoảnh đầu lại trỏ tay về hướng Hành Giả, luôn miệng mắng nhức, cứ đi mấy bước lại mắng mấy câu. Hai chú khỉ kêu vội vàng chạy về báo. Hành Giả tức giận hét: Đi bắt về đây!
Chưa biết Bát Giới sẽ bị xử trí như thế nào.